Đất thị nghè xưa. Vùng đất thị nghè xưa chỉ cách trung tâm thành phố Sài Gòn bằng một con rạch. Người Cao Miên gọi con rạch lớn ấy là Brec Campong Lư. Brec, rạch, nhánh sông tương đối lớn, ghe thuyền có thể đi lại được. Campong, bến, lư ở trên, nghĩa là rạch trên hay rạch thượng. Người Việt gọi là rạch Bình Trị, rạch Thị Nghè hay rạch Nghi Giang. Địa danh Thị Nghè. Rạch Thị Nghè bắt nguồn từ Bầu Cát, quận Tân Bình ngày nay, chảy qua kênh Nhiêu Lộc, rồi đổ ra sông Sài Gòn, chỗ nhà máy đóng tàu Ba Son. Khúc ngọn này mang tên Nhiêu Lộc, xưa gọi là Hậu Giang, nơi Nguyễn Ánh thường chọn làm nơi đóng binh trước khi đánh Sài Gòn. Con rạch chính từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến sông Sài Gòn dài 4,5 km. Tuy ngắn nhưng quan trọng, có giá trị như một hào lũy thiên nhiên bao quanh thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí đã miêu tả về con sông này. Sông Bình Trị tục gọi là sông Bà Nghè ở địa phận Tổng Bình Trị về phía Bắc Trấn. Từ sông Tân Bình quanh sao Trấn Lỵ đến cầu ngang. Ngược dòng lên Tây độ 4,5 dặm đến cầu Cao Miên, cầu Bông, NTL chú thích, chảy về Tây Bắc độ 2 dặm đến chợ Bà Chiểu. Chợ Bà Chiểu nay, chảy về phía Nam độ 4 dặm đến Phú Nhuận, 6,5 dặm đến cầu Huệ là cùng nguyên, nơi đây có những ao vũng tản mạn. Người Pháp gọi đây là rạch Avalanche, Arroyo de l'Avalanche. Tên chiếc pháo hạm đầu tiên vào thám sát rạch Thị Nghè vào một ngày trước khi mở màn trận đánh thành Gia Định. Vào năm 1859, vì thành Phụng nằm sát bờ sông Thị Nghè, chiếc tàu này đã bị trúng 7 phát đại bác của ta trong trận đánh ngày 15 tháng 2 năm 1859. Bà Nghè, Mụ Nghè, Thị Nghè là những danh xưng thân mật và kính trọng gọi bà Nguyễn Thị Khánh, con gái đầu của quan Khâm Sai, chánh thống Vân Trường Hầu Nguyễn Cửu Vân. Ông là người được chúa Nguyễn Phúc Trú cử vào khai khẩn đất Long Hồ, Vĩnh Long ngày nay. Sang Chân Lạp giúp nặc ông im. Tên ông cũng được đặt cho một con đường nối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, chạy ngang nhà thờ Mông Triệu, một họ đạo tách từ giáo xứ Thị Nghè. Trương Vĩnh Ký trong sách Souvenir Historique Truyết Sài Gòn EC Environs 1885 lại ghi là Nguyễn Thị Canh vì phiên âm Latin từ chữ Khánh. Trịnh Hoài Đức cũng ghi chép về nhân vật này. Bà Nghè là con gái đầu của Khâm Sai, chánh thống Vân Trường Hầu. Tên bà là Nguyễn Thị Khánh, có chồng là thư ký mổ, nên người đương thời gọi là bà Nghè mà không xưng tên. Sở dĩ có tên ấy là do khi đầu bà khai chiếm đất ở, bắt cầu ngang qua để tiện việc đi lại, nên dân gọi là cầu Bà Nghè, cũng gọi sông ấy là sông Bà Nghè. Trương Vĩnh Ký giải thích về địa danh này như sau. Con gái Vân Trường Hầu, Nguyễn Cửu Vân, có chồng làm lại mục trong chính quyền tỉnh thành với tước vị ông Nghè, trú tài hay cử nhân. Muốn cho chồng qua rạch đi làm mỗi ngày được dễ dàng, đã cho kiến tạo một chiếc cầu mệnh danh tên bà, hay đúng hơn, tước vị Thị Nghè hay bà Nghè, bà Tú, con rạch cũng mang tên đó. Sách Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của, thì chú, tên cầu qua làng Phú Mỹ, ở gần thành cũ Gia Định lấy trước một bà làm nên cầu ấy mà đặt. Thái Văn Kiểm cũng gọi là rạch Thị Nghè hay rạch Bà Nghè. Huỳnh Minh trong Gia Định xưa và nay chép, dân chúng địa phương gọi là bà Nghè theo chức tước của chồng bà là một vị quan văn trong phiên trấn. Theo Lê Trung Hoa, vào đầu thế kỷ 19 về trước, địa danh này được gọi là Bà Nghè. Gia Định Thành Thông Chí, Gia Định Phú, bài 1. Từ giữa thế kỷ 19 về sau, địa danh này đổi thành Thị Nghè, Gia Định Phú. Bài 2, Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, nhưng chưa rõ lý do đổi tên. Năm 1714, Nguyễn Cửu Vân chinh phục Chân Lạp. Năm đó ông khoảng 30 tuổi và cô Khánh khoảng 10 tuổi. Đến khoảng năm 1725, cô Khánh lập gia đình và bắt đầu khẩn hoang xây cầu. Theo ông, địa danh này ra đời trong khoảng thời gian 1725 đến 1750. Riêng Vương Hồng Sển cho rằng gọi cầu và sông Bà Nghè, nhưng các quan không chịu xưng hô như vậy và đổi lại là cầu và sông hay rạch Thị Nghè. Kiến giải này là hợp lý vì nó biểu thị sự kính trọng của người dân đối với một phụ nữ có công. Ngày nay, địa danh Thị Nghè thường được hiểu là vùng hữu ngạn rạch Thị Nghè, bao gồm các phường 17, 19, 21, 22, quận Bình Thạnh. Lịch sử vùng đất. Rạch Thị Nghè hiện nay dài 3.755 m, rộng 60 m, là đường thoát nước chính của thành phố bị ô nhiễm trầm trọng, nhưng ngày xưa nước lại trong trẻo nên thơ. Coi ngoài rạch Bà Nghè, dòng Trắng hay hay dòng Quyến trải, ngó lên dòng Ông Tố, cây xanh mịt mịt lá chàm rai. Gia Định Vịnh. Thị Nghè là một vùng đất cao được bao quanh bằng sông Sài Gòn và nhiều con rạch chằng chịt, nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam. Đoạn đường Thiên Lý từ Cầu Sơn nối Lỵ Sở Gia Định với các tỉnh phía Bắc và được điều khiển Nguyễn Hữu Doãn tiến hành từ năm 1748. Vùng Cầu Sơn thuộc Thị Nghè có lúc được chọn làm tâm điểm để xây thành phố Sài Gòn. Tất Kiều, Cầu Sơn, quận Bình Thạnh. NTL chú thích. Trên có độ khởi nõng cao, giữa trải ra gò bằng lưới, giáp ruộng cạn, rạch nhỏ xuyên qua, địa thế rộng rãi, chu vi ước hơn 100 dặm, bốn mặt có sông ngăn cản, có thể đóng binh ở đấy. Năm 1784, sau khi đánh thắng quân Xiêm ở rạch Gầm, Xoài Múc, Nguyễn Huệ về lại Quy Nhơn để đô úy Đặng Văn Trấn, Nguyễn Trấn ở lại đất Gia Định. Nguyễn Trấn dựng dinh trại trên đầu nõng cao, nơi gò bằng thì lập chợ phố, đuổi cả dân buôn Sài Gòn đến đó ở. Năm 1787, Đặng Văn Trấn bị thua trong cuộc tranh chấp giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, nên việc xây dựng thành phố ở Cầu Sơn phải bỏ dở. Theo một số nhà nghiên cứu, Thị Nghè còn bao gồm cả vùng tả ngạn rạch Thị Nghè, tức cả vùng chung quanh cầu Thị Nghè. L.E. Louvet trong La Cochinchine Religious miêu tả đám tang Bá Đa Lộc. Pino de BN. Từ Dinh Tân Xá, người ta quàng vào một nơi trang trọng trong tòa giám mục ở Thị Nghè luôn 2 tháng để lo liệu mọi nghi lễ cần thiết cho việc quốc táng. Đám tang đi từ Thị Nghè bắt đầu từ 1 giờ đêm đến 9 giờ sáng mới đến huyệt. Dinh Tân Xá xưa nằm trên phần đất của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, nơi gần cổng ra vào Thảo Cầm Viên. Năm 1790, Nguyễn Ánh đã cho dựng dinh này ở một nơi yên tĩnh gần rạch Thị Nghè, làm nơi Bá Đa Lộc dạy học cho Hoàng tử Cảnh. Dinh Tân Xá trở thành tòa giám mục từ năm 1790 đến năm 1830. Từ năm 1850, nó được giao cho cha Lefebvre làm tòa giám mục tạm thời. Ngôi nhà này sau được dời đi 2 nơi khác, cho đến khi cất tòa giám mục hiện nay, ở đường Nguyễn Đình Chiểu vào năm 1900, được xem là ngôi nhà cổ nhất thành phố. Dinh Tân Xá nay đã mất dấu vết. Trước đây Hội Nghiên cứu Đông Dương, Société des études Indochinoise, đã cho dựng một tấm bia kỷ niệm ngay trên nền cũ bên trái viện bảo tàng. Nay tấm bia không còn nữa. Thời tả quân Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định, giám mục Ta Be có lúc ở Thị Nghè, lúc lại ở Lái Thiêu. Cầu Thị Nghè thuộc Tổng Bình Trị Trung, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, dài 9 trượng, 15 mét, được xây dựng vào thế kỷ thứ 18 đến năm Minh Mạng thứ 17, 1836 sửa chữa lại. Tương truyền, bà Nghè thương chồng ngày ngày phải đò ngang cách trở vào thành làm việc. Nắng mưa vất vả nên đã cùng dân chúng quyên góp dựng cầu cho chồng và nhân dân đi lại. Thực ra thì việc dựng cầu nằm trong ý đồ quân sự kinh tế của dòng họ Nguyễn Cửu Vân, là nối liền con đường Thiên Lý với thị trấn Sài Gòn hơn là giúp ông Nghè qua sông, vào thành Phiên An làm việc. Bài Gia Định Phú, bài 2, Gia Định Thất Thủ Vịnh ghi nhận về cây cầu này. Cầu Thị Nghè cùng nơi chợ quán, Chúa Giê-xu đắc ý vên râu. Chùa cắm đệm trải đến cây mai, Phật Bồ Tát phải nghèo ôm bụng. Bản đồ Sài Gòn vẽ năm 1867 ghi rõ cầu Thị Nghè là cầu thứ nhất. Aipon, vì tính từ sông Sài Gòn vào, thì cầu ở vị trí đầu tiên được làm bằng sắt để biểu dương trình độ khoa học kỹ thuật của thực dân Pháp. Thất cầu ráp sẵn trên vàng, theo hiệu lệnh, thất cầu chạy tuột ngang qua bên kia bờ, gác lên mấy cây cột cầu dựng sẵn trên sông. Năm 1927, Pháp cho xây hai cầu đúc nối liền sở thú với vườn ươm cây, sở bông, nới rộng bên kia Thị Nghè, thường gọi là cầu sở thú hay cầu Avalanche, và cây cầu sắt từ xưởng Ba Son ngang qua vàm Thị Nghè. Cầu sở thú xây bằng bê tông cốt thép, cấu trúc nhẹ nhàng, thanh mảnh, tạo dáng uyển chuyển với ba vòng hình cung đỡ thân cầu. Thời Ngô Đình Diệm, thập niên 1960, do dân đi xem hội chợ quá tải, nên một cây cầu đúc bị sập, nhiều người chết, nên còn gọi là cầu oan hồn. Cây cầu còn lại dỡ bỏ vào năm 2004, nằm gần cầu Nguyễn Hữu Cảnh nay. Ngày xưa sở thú gồm hai phần. Phía bên thảo cầm viên nay dùng làm vườn thực vật. Còn bờ bên kia nối qua xã Thạnh Mỹ Tây là khu làm việc và phòng triển lãm. Sau khi bàn giao cho chính phủ Việt Nam vào năm 1955, khu bên Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng trong nước. Do khách đông nên ban tổ chức cho bắt một cây cầu phao để phục vụ khách qua lại. Nhưng do lượng khách quá đông lại đổ dồn qua phía cầu phao để sang khu hội chợ, dẫn đến sập cầu phao, số người chết khá nhiều. Sau khi xảy ra vụ sập cầu vào năm 1960, chính quyền đã thu hẹp diện tích của sở thú bằng việc sử dụng khu vực phía xã Thạnh Mỹ Tây lúc đó còn trống trải để thành lập trung tâm cải huấn. Còn cây cầu sắt được sử dụng như một cửa sau của nhà máy Ba Son để công nhân qua lại được thuận tiện. Năm 1966, cầu sắt được thay bằng cầu bê tông rộng rãi hơn, song song với việc xây cầu và nối dài đường Phan Thanh Giản, nay đổi tên là cầu và đường Điện Biên Phủ. Cầu hiện nay dài 105,2 mét, rộng 16,7 mét, làm ranh giới giữa quận Nhất và quận Bình Thạnh. Trên bản đồ của kỹ sư Lê Brun, 1795, bốn mặt thành đã có nhiều phố xá và nhà phố sang cả bên kia cầu Thị Nghè. Vào thế kỷ thứ 18, dân cư vùng này còn thưa thớt, nhưng chợ Thị Nghè đã là một trong những ngôi chợ khá lớn ở trên địa bàn Sài Gòn, nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam với cảnh trên bến dưới thuyền. Dưới sông tàu lửa đậu liền, từ đồn giao khẩu sắp lên Bà Nghè. Kim Gia Định phong cảnh vịnh. Chợ Thị Nghè cũng do bà Nguyễn Thị Khánh xây dựng. Năm 1836, chợ được trùng tu. Năm 1837, sở thuế Thị Nghè thu được số thuế cao nhất nhì Nam Kỳ với 13.000 quan nhờ vào kinh tế phồn thịnh ở địa phương. Qua các đợt khảo cổ khu vực rạch Thị Nghè, sông Bến Nghé đã phát hiện nhiều hiện vật gốm và mảnh gốm, cho thấy dấu tích của hệ thống bến, chợ dọc theo rạch Thị Nghè, cũng như của cảng Bến Nghé xưa. Bản đồ Sài Gòn do Trần Văn Học vẽ năm 1815 cũng đã thấy ghi địa danh chợ Thị Nghè thuộc thôn Phú Mỹ, tổng Bình Trị Trung, huyện Bình Dương. Vị trí chợ Thị Nghè xưa có thể gần chợ Thị Nghè nay. Ghe thuyền có thể theo con rạch ở đầu đường Huỳnh Tịnh Của để đến sát đường Nguyễn Công Trứ gần chợ. Khu phố chợ hiện nay do công ty Huy Bôn Hoa và các con Company Huy Bôn Hoa E. Fins xây cất. Một nhà tư sản người Hoa, thường gọi là chú Hỏa, có tới 20.000 căn phố cho thuê ở khắp đất Sài Gòn, chợ lớn Gia Định. Năm 1990, khu nhà lồng chợ được chỉnh trang lại. Trong tương lai, một trung tâm thương mại sẽ được xây dựng gần chợ Thị Nghè. Khi người Pháp đánh chiếm Sài Gòn, Darius gom những người nghèo sống trôi nổi trên các ghe thuyền tại những chợ nhỏ ở các vùng lân cận về sống ở Thị Nghè, Phú Mỹ và Tân Thuận, cho hưởng quy chế làng xã tự trị như trước kia. Đồng thời, Darius ra lệnh đuổi người Việt ra khỏi khu vực thị trấn dành riêng cho người Pháp, dồn những người Việt cư ngụ dọc tả ngạn rạch Thị Nghè về chợ đuổi. Làng Tua Răng, ngôi làng của những người theo đạo Thiên Chúa ở làng Chơn Sản, Đà Nẵng, bị Pháp ép buộc theo vào Sài Gòn hồi năm 1859, mới đầu tụ cư tại Vàm Thị Nghè. Về sau, họ bị dời về phía Cầu Bông để có chỗ xây dựng xưởng sửa chữa tàu Ba Son, Arsenal. Nơi này xưa là xưởng chu sư của Nguyễn Ánh, đóng nhiều tàu chiến các loại theo kiểu Âu Tây. Nghị định ngày 17 tháng 12 năm 1894 lấy rạch Thị Nghè và đường Thuận Kiều, nay là đường Cách Mạng Tháng 8, làm ranh giới Sài Gòn để phân biệt với chợ lớn. Từ năm 1889 đến năm 1975, vùng đất Thị Nghè thuộc thị trấn Thị Nghè, xã Thạnh Mỹ Tây, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Năm 1971, dân số ở đây mới có 86.196 người. Cầu Thị Nghè cũng là ranh giới giữa Sài Gòn và tỉnh Gia Định. Do tầm quan trọng của con đường chạy ngang Thị Nghè, nên ngay từ khi chiếm đóng Sài Gòn, người Pháp đã đặt tên nó là đường chiến lược, Strategic. Về sau, đoạn từ cầu Thị Nghè đến cầu Kinh, đường vào Thanh Đa, gọi là Liên Tỉnh Lộ 24. Năm 1955, đổi thành đường Hùng Vương. Ngày 14 tháng 8 năm 1975, nhập đường Hùng Vương với đường Hồng Thập Tự, đường Nguyễn Thị Minh Khai nay, thành đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Ngày 28 tháng 8 năm 1991, đoạn từ cầu Thị Nghè đến cầu Kinh, gọi là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Trường Tỉnh Học Gia Định ở thôn Phú Mỹ, phía đông thành Phiên An, được dựng từ năm Minh Mạng thứ 5, 1824. Miếu Văn Thánh cũng được dựng trong năm này tại thôn Phú Mỹ, gần Vàm Thị Nghè, và Vàm Văn Thánh đổ ra sông Sài Gòn. Theo bản đồ Phủ Tân Bình, thì Miếu Văn Thánh là một ngôi miếu lớn ở sát Vàm Thị Nghè, khoảng khu vực xưởng Ba Son, người Pháp hay gọi là đất Chùa Vua. Trong chú thích bài Gia Định Vịnh có ghi: Văn Thánh miếu xưa ở đường cầu Thị Nghè qua cầu Sơn, cầu Lầu, khúc Vòng Nông trên thân rạch Bà Nghè. Miếu thờ Đức Khổng Tử, bên hữu có dựng miếu Khải Thánh. Ngôi miếu bị phá hủy có thể do cuộc khởi binh năm 1833 của Lê Văn Khôi hoặc trong cuộc đánh chiếm thành Gia Định của Pháp năm 1859. Trong dự án quy hoạch thành phố Sài Gòn của Trung tá Goffin 1862, người Pháp dự định xây dựng ở đây một pháo đài. Vị trí của miếu xưa ở gần cầu Phú An nay, tên của thôn cũ trước đây, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 do một hương chức họ Tô ở thôn Phú Mỹ thực hiện. Địa điểm này nay thuộc phường 22, quận Bình Thạnh. Cấu trúc của chùa gồm ba gian nhà ngói để thờ Phật và Khổng Tử. Trước chùa còn bia đá lập năm Giáp Dần, ghi lại gốc tích của chùa Văn Thánh. Con rạch chạy ngang qua chùa Văn Thánh, nay có tên là rạch Văn Thánh, nối vào rạch Thị Nghè, lên cầu Sơn, dài 2,3 km, rộng 45 mét và đang được cải tạo. Từ đây địa danh này cũng được đặt cho chợ Văn Thánh, nay đang xây dựng trung tâm thương mại. Chợ Văn Thánh cũ nằm gần cầu Văn Thánh thuộc phường 21, bến xe Văn Thánh, giải tỏa năm 2000, đều ở phường 25, khu du lịch Văn Thánh. Tên cũ là Cù Lao Bảy Mẫu, phường 22. Cầu Văn Thánh trên đường Điện Biên Phủ và cầu Văn Thánh 2 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đình Phú An, thờ thành hoàng của làng, hiện ở số 192/33/11 Ngô Tất Tố, phường 22, ở lối vào chợ Chiểu. Phủ Thiên Hoa, cơ sở thờ cúng của dòng họ Nguyễn, tọa lạc tại số 37/32 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19. Đây là dấu tích của những lưu dân có quan hệ dòng tộc đến Thị Nghè lập nghiệp. Vùng Thị Nghè xưa cũng là nơi có khu rượng, tịch điền, đàn xã tắc, miếu thờ thần nông, đàn tiên nông. Những cơ sở này nằm trước nhà thương dưỡng lão, nay là trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, nay thuộc phường 17, quận Bình Thạnh. Ngày trước, mỗi năm Tổng trấn Lê Văn Duyệt đến khu ruộng công điền này làm lễ tịch điền, hạ canh, vào ngày 5 tháng 5 âm lịch với những nghi thức cổ vũ nghề nông. Khu ruộng này có diện tích 3 mẫu trên 38 mẫu đất thổ cư của thôn Phú Mỹ lúc bấy giờ. Đàn xã tắc vuông ở 4 trượng, cao 2 thước 5 tấc, thờ thần xã tắc của tỉnh. Năm 1839, ban hành thể lệ cúng tế. Miếu thần nông nằm bên cạnh Văn Thánh, thôn Phú Mỹ, huyện Bình Dương, dựng năm Minh Mạng thứ 13, 1832, vuông 2 trượng 6 thước, cao 2 thước 7 tấc. Đàn tiên nông vuông 3 trượng 6 thước, cao 2 thước 7 tấc, thờ thần tiên nông. Năm 1875, giám mục Lefebvre lập nhà thương chúa hài đồng Saint Alphonse, ban đầu chăm sóc cho người già neo đơn và trẻ con bị bỏ rơi. Sau khi nhà thương chợ quán được giao cho nhà nước quản lý, các tu sĩ trở lại đây tiếp tục công việc từ thiện. Năm 1954 đến 1975, gọi là Viện Dưỡng Lão Thị Nghè. Từ ngày 22 tháng 12 năm 1996, đổi tên là Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè, nuôi dưỡng các cụ phụ lão, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ, v.v. Sau khi thành lập vào tháng 3 năm 1864, Thảo Cầm Viên được giao nhiệm vụ ươm cây giống cho các đồn điền. Năm 1924, Thảo Cầm Viên được mở rộng sang bên kia rạch Thị Nghè. Sở bông rộng 14 hecta được đặt tại thôn Phú Mỹ, đối diện với Thảo Cầm Viên, có nhiệm vụ ươm cây giống cho các đồn điền. Trong bản đồ Sài Gòn thời Pháp, sở bông được ghi ký hiệu số 26, Pépinière, RSC. Có vẻ hẳn cây cầu Sở Thú và Thị Nghè bị ghi nhầm thành Thị Nghè. Ngày nay, sở bông là địa điểm của chung cư Phạm Viết Chánh với hai khu A, B cao 5 tầng, hai khu C, D cao 15 tầng. Đến đầu thế kỷ 20, phố xá cũng chỉ phát triển ở khu chợ Thị Nghè. Từ rạch Thị Nghè đi Bà Chiểu, nhà cửa thưa thớt, ban đêm tối om. Sớm thuyền chài hình thành dưới chân cầu Thị Nghè, sau dời về làm rạch Văn Thánh. Những chiếc ghe thuyền dần dần chuyển thành nhà cố định. Ở Thị Nghè năm 1917 có nhà in kim nhà sách Imprimerie Librairie Joseph Nguyễn Văn Viết, nay vẫn còn dòng chữ đề tên. Đến năm 1931, nhà in mang tên Joseph Nguyễn Văn Viết E. Fins. Nguyễn Văn Viết và các con, một trong những nhà in đầu tiên của đất Sài Gòn, chuyên xuất bản sách dịch, sách biên khảo, sách sưu tầm văn học dân gian, thơ, truyện. Năm 1944, nhà in ngừng hoạt động. Tháp nước được xây dựng khoảng những năm 1940 trên một giếng nước ngọt có sẵn, cung cấp nước uống cho vùng Thị Nghè. Giếng nước này ngưng hoạt động khi có hệ thống cấp nước ngọt sông Đồng Nai dẫn về thành phố. Trước bồn nước, có một hồ chứa nước nay đã lắp làm trụ sở công an phường 19. Thời Pháp, có lúc nhà lồng chợ đặt ở cạnh bồn nước, Château d'Eau. Bồn nước hiện nay vẫn còn tại giao lộ các đường Nguyễn Văn Lạc, Huỳnh Tịnh Của, Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Huy Ôn, Phan Văn Hân. Hiện nay, ở Thị Nghè vẫn còn sót lại một vài giếng nước như giếng nước tại Sơm Giếng ở đầu đường Huỳnh Tịnh Của, hẻm số 10 và Huỳnh Mẫn Đạt. Bên cạnh cầu Thị Nghè, nhìn qua Thảo Cầm Viên là nhà tù Phú Mỹ. Trước kia đây là chuồng nuôi ngựa đua, có khi được tận dụng để chứa người thất nghiệp. Trong những năm 1940 đến 1942, Pháp cho xây tường rào kiên cố để giam giữ các nữ tù nhân. Nhà giam lợp tên nên rất nóng. Số lượng tù nhân lúc đông lên đến hơn 100 người. Có cả những thiếu nữ 14 đến 15 tuổi. Có 21 em bé đã được ra đời trong nhà tù này. Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thị Bảy là hai nhà hoạt động cách mạng, từng bị giam giữ nơi đây và bị kết án tử hình. Ngô Gia Tự đã hoạt động ở Thị Nghè và bị Pháp bắt tại Phú An, phường 22, quận Bình Thạnh. Thời Pháp thuộc, hai thôn Phú Mỹ và Phú An sáp nhập lại thành xã Thạnh Mỹ An, sau đổi là Thạnh Mỹ Tây, diện tích 1.239 mẫu. Trụ sở của xã được gọi là nhà làng, đặt tại vị trí ngã ba Nguyễn Văn Lạc, Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện nay, phía sau siêu thị điện máy Tự Do. Ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo xứ Thị Nghè được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 18. Thị Nghè cũng được xếp trong số các họ đạo lớn thời bấy giờ cùng với Lái Thiêu, Tân Triều, Bún, Chợ Quán. Năm 1800, nhà thờ Thị Nghè được dời về Gò Vấp, gần Lăng Bá Đa Lộc, nhường chỗ để làm vừa lúa. Nguyễn Ánh có trích một số tiền để di dời. Ngày 7 tháng 2 năm 1857, cha Lê Văn Lộc được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Thị Nghè. Năm 1879, đức cha Lefebvre quyên tiền bên Pháp để xây dựng một nhà thờ mới khang trang. Nhà thờ có kiến trúc tương tự như nhà thờ Hạnh Thông Tây ở Gò Vấp. Năm 1945, quân Nhật trú đóng trong khuôn viên nhà thờ, yểm trợ cho đồn lính trước Sở Bông, ngăn chặn đường bay của phi cơ đồng minh từ phía cầu kinh Thanh Đa bay vào thành phố. Ngày 26 tháng 4 năm 1945, năm quả bom nổ, nhà thờ bị phá hủy. Ngày 15 tháng 11 năm 1953, nhà thờ mới được xây dựng lại. Năm 1967, tháp chuông cao 32 mét được xây thêm, treo 3 quả chuông, trong đó có 2 quả chế tạo năm 1883 và 1891. Nhà thờ hiện còn giữ được một chiếc mỏ bằng gỗ dài 1,2 mét, đường kính 0,3 mét, tuổi hơn 100 năm. Trường Phước An, nay là trường tiểu học Phù Động, được mở ra nhằm thu nhận học sinh các lứa tuổi được đặt trong khuôn viên nhà thờ. Giáo xứ Thị Nghè có một khu nghĩa trang đất thánh dùng để mai táng giáo dân, diện tích 17.555 mét vuông, nay ở vị trí số 10 Ngô Tất Tố trở đi. Năm 1988, khu đất thánh được giải tỏa. Thị Nghè là địa bàn đa tôn giáo, vừa có nhà thờ Công giáo do giáo xứ Thị Nghè tạo dựng. Thị Nghè, Hiển Linh, Mông Triệu, Hàng Xanh, Thanh Đa, chùa Phật, Văn Thánh, Phước Viên, chùa Ni Châu Lâm, Hội Thánh Tinh Lành, Thánh Đường Hồi giáo. Trên địa bàn Thị Nghè cũng từng có mặt một số cơ sở công nghiệp như Hãng Chén, nay là công ty sứ Thiên Thanh, nhà máy dây thép Thị Nghè, nay là công ty vật tư bưu điện. Hãng dầu Phú Mỹ, sát cầu Phú An, nay là chung cư Ngô Tất Tố. Hãng ô tô buýt, nay là trường Phú Mỹ. Hãng mở, Guionet. Trong cách mạng tháng 8 1945, tại rạp hát Thị Nghè, rạp Văn Cầm, đã diễn ra cuộc meeting tuyên bố thành lập Mặt trận Việt Minh. Các nghệ sĩ cải lương kỳ cựu như Năm Phỉ, Bảy Nam, Kim Cương đã từng đến đây trình diễn vào giữa thế kỷ 20. Thời Pháp thuộc, một trại lính thủy quân và câu lạc bộ thủy quân được xây dựng ở vị trí chiến lược gần Vàm Thị Nghè. Chính quyền Sài Gòn xây dựng trung tâm chiêu hồi, trung ương cạnh trại thủy quân lục chiến Nguyễn Văn Nho tại khu Mê Linh, liên kết với trại gia binh Cửu Long, cộng đồng, liên kết thành một hàng rào bảo vệ bên ngoài cho các cơ quan quân sự, chính trị ở bên kia rạch Thị Nghè. Từ ngày 23 tháng 9 năm 1945, tại mặt trận cầu Thị Nghè, một cuộc chiến đấu ác liệt của quân dân Thị Nghè mà lực lượng nòng cốt là thanh niên tiền phong do Nguyễn Bân chỉ huy, phối hợp với đồng bào thượng từ Biên Hòa, Thủ Dầu Một, với vũ khí thô sơ như ná, tên tẩm thuốc độc. Chống lại liên quân Anh, Pháp được trang bị vũ khí hiện đại. Quân Pháp bị cầm chân hàng tháng tại đây, phải huy động tàu chiến, xe tăng mới phá vỡ mặt trận. Ta đã tiêu diệt gần 500 quân Pháp. Chiến công vang dội này đã được báo chí ghi nhận. Trận Thị Nghè sẽ ghi vào chiến sử Việt Nam, báo Cứu Quốc, ngày 19 tháng 10, 1945. Năm 1988, một tấm bia ghi công, mặt trận cầu Thị Nghè đã được dựng lên ở đây để kỷ niệm sự kiện này. Ngày 8 tháng 4, 1946, lực lượng viện binh ở Sài Gòn đã đột nhập đốt cháy kho đạn Pyrotechni ở đường Dr. Angier, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nay, nằm bên tả ngạn kinh Avalanche. Đây là kho đạn và thuốc súng lớn nhất của Pháp ở Nam Đông Dương lúc bấy giờ, chứa đầy bom đạn của Nhật để lại, của Pháp mới chở sang. Kho rộng mỗi bề vài trăm mét, toàn do lính Âu Phi canh gác. Đài phát thanh Sài Gòn và nhiều phố xá kế cận bị sập. Trụ sở chỉ huy của tướng Lech cũng nát như cám. Kho đạn nổ từ 10 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 4 đến chiều tối ngày 11 tháng 4 mới chấm dứt. 6.000 tấn bom đạn, thuốc nổ bị phá hủy, diệt 40 tên lính Pháp. Bên ta không chiến sĩ nào trở về. Trong ngày 30 tháng 4, 1975, hai chiếc xe tăng của quân đội Sài Gòn bị bắn cháy ngay giữa cầu Thị Nghè, ổ đề kháng cuối cùng của địch trên đường quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Thị Nghè, một vùng đất lịch sử đang từng ngày thay da đổi thịt với những công trình thay đổi cảnh quan của địa phương như đường Trường Sa dọc bờ kênh, đường Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn, nhà máy xử lý nước thải ở Vàm Thị Nghè, nhiều chung cư cao tầng đang mọc lên, sự hiện diện của các trường đại học. Tin rằng, trong một ngày không xa, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, rạp Thị Nghè lại dòng trắng hay hay tờ quyến trải. Làng nghề trên đất Sài Gòn xưa. Một La Mã, tiền đề kinh tế, xã hội. Năm 1772, Nguyễn Cửu Đàm cho xây dựng lũy bán bích dài 10 km. Từ rạch Lò Gốm gần chùa Cây Mai vòng quanh cánh đồng tập trận, quận 10, quận 8 nay. Rồi ngoặt theo rạch Thị Nghè xuống tới cầu Bông, quận Nhất để đề phòng quân Xiêm cho cả hai trung tâm bến ghé, quận Nhất và Sài Gòn, quận 5. Lại đào kinh ruột ngựa, mã Trường Giang, nối từ cửa rạch Cát ra phía bắc Lò Gốm, khai thông việc chở lúa gạo từ miền Tây lên thành phố. Lúc này hàng quán, chợ búa đã phát triển, hình thành nên một thành thị với đủ yếu tố thành và thị. Người phương Tây khi nói về Bến Nghé, Sài Gòn, vẫn gọi vùng đất này là Sài Gòn City hay Ville de Sài Gòn. Trên bản đồ của Trần Văn Học, 1815, ta thấy trên đường dẫn vào chợ lớn đã có nhiều cửa hàng buôn bán. Đường thủy và đường bộ nối liền hai trung tâm Sài Gòn và chợ lớn, các xóm làng chợ. Hai bên rạch Bến Ghé có đến 21 làng như vậy. Các làng này được tổ chức hoạt động theo chuyên ngành về thương mại cũng như về nghề thủ công. Xuất hiện nhiều chợ chuyên danh như chợ Bến Thành, chợ Điều Khiển, chợ Sỏi, chợ Cây Da Cờm, chợ Quán, chợ Nguyễn Thực, chợ Lò Rèn, chợ Bình An, hợp thành một chuỗi đô thị nhỏ. Kinh Tàu Hủ là trục xương sống tạo thị quan trọng, gắn với không gian đô thị hóa trải dài trên một dải rất hẹp, lan từ bờ kinh đến đường Thiên Lý. Các chợ, phố và xóm thủ công sầm uất do mặt hàng gạo tạo ra, lò gạch, lò lu, lò gốm, lò siêu, là những xóm thủ công nổi tiếng nằm ven rạch lò gốm và kinh ruột ngựa. Một bộ mặt phố thị Sài Gòn hiện ra với phố xá liên tiếp, thềm mái cùng nhau. 2. Những làng nghề xưa của Sài Gòn. Sài Gòn xưa có nhiều địa danh gắn với các nghề tiểu thủ công. Xóm đệm buồng, xóm lá, xóm lụa, xóm chậu, xóm cối xay, xóm lò heo, xóm củ cải, xóm cốm, quận nhất, xóm chiếu, xóm bạc, xóm nhiếp, quận tư, xóm chỉ, xóm dầu, xóm bột, xóm cải, xóm vôi, xóm câu, quận năm, xóm giá, xóm lò bún, xóm lò chén, xóm lò gạch, xóm lò gốm, xóm ụ ghe, quận sáu, xóm củi, xóm te, quận tám, xóm lò bún, quận mười, xóm dệt, xóm gà, quận Gò Vấp, xóm hàng nhôm, xóm kiệu, xóm lò đúc, quận Phú Nhuận, xóm lò da, quận Tân Bình, xóm cối, quận Bình Thạnh. Nhưng có đặc thù là không có làng nghề nào kể trên liên quan trực tiếp đến các phố thị chuyên doanh. Do các sản phẩm này đã được phân phối trực tiếp ở các chợ, các cửa hàng tạp hóa hay bán buôn về các tỉnh. Đến năm 1791, khu vực Sài Gòn Bến Nghé đã có 62 ty thợ, gồm các ty thợ mộc, làm nhà, chạm bạc, thừng chảo, tiện, cưa, đúc, thợ may thêu, sơn, nhuộm, dệt hoa, thợ vẽ, dệt the, thợ lọng, thợ giày, thép vàng, chế mực bằng mũi đèn. Các vườn thợ đó đã để lại dấu vết qua các địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh như Hàng Đinh, xóm Chiếu, đường Thợ Tiện, cầu Muối, xóm Gốm, xóm Lá Buông, xóm Lò Rèn, xóm Cân, xóm Dầu, bến Vạn Đò, xóm Chỉ, xóm Lò Gốm, xóm Lò Vôi, chợ Đuổi, chợ Sồi, xóm Đệm Buồn, xóm Bột, cầu Đường, xóm Chợ và xóm Lụa, vân vân. Nghề đóng thuyền ở Sài Gòn xưa khá phát triển. Xưởng Chu Sư được lập vào năm 1790 dưới thời Nguyễn Ánh, dài đến 3 dặm làm nơi đóng và sửa chữa tàu thuyền. Đây là bến đậu của các chiến thuyền, thuyền đi biển, kho chứa dụng cụ thủy chiến. Ở cách phía đông thành độ 1 dặm dọc theo bờ sông Tân Bình, quanh theo sông Bình Trị, nhà làm gác để hải đạo thuyền. Đồ thủy chiến sở hữu trường của nước Nam, chiến hạm, ghe sơn đen, ghe sơn đỏ và những thuyền đều thông xưng là ghe. Dùng làm dụng chiến cụ, ghe ấy lớn và dài, dày và bền, có đặt nhiều mái chèo, ngoài sơn dầu đen gọi là ghe đen, sơn đỏ gọi là ghe đỏ và ghe lê, ghe thuyền đều chạm trổ vẽ vời từ đầu đến đuôi gọi là ghe lê, cùng là dụng cụ thuyền chiến, xưởng dài đến 3 dặm. Còn trang thuyền tụ là nơi quy tụ các làng nghề đóng ghe thuyền của dân chúng ở ngã ba sông Nhà Bè, huyện Phước Long, thường gọi là phường Trường Đà. Nơi đây đóng mới hoặc sửa chữa ghe thuyền. Từ khi có chiến tranh với Tây Sơn, dân chúng đã siêu tán, các làng nghề không còn tồn tại. Từ giữa thế kỷ 19, hoạt động xuất nhập khẩu ở Sài Gòn đã diễn ra khá nhộn nhịp. buôn bán trực tiếp với các nước phương Tây. Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp sản xuất ở đây cho ta thấy một bức tranh sôi động của các làng nghề. Trong cầu đường chuốt ngọt hơn, đủ đường cát, đường hạ, đường phèn, đường phổi. Ngoài sớm bột phơi phong trắng giả, những bột mì, bột đậu, bột lọc, bột khoai. Đồn tiếng Nam Châu thì đã phải, ghe đen mũi, ghe vàng mũi vào ra coi lòa nước. Người phương Đông qua lại bán buôn, tàu xanh mang, tàu đỏ mang, hàng hóa chất ngất trời. Theo Đẹp Bét, vùng Chợ Lớn có 30 lò gốm với 3 địa điểm sản xuất: Hòa Lục và Phú Định, Cây Mai và Lò Gốm, Vinh Hoi và Liên Thanh, Can Hôi. Sản phẩm của các lò này bao quát cả vùng Phú Lâm, Phú Định, với dòng gốm Cây Mai nổi tiếng. Các địa danh sớm lò gốm trong bản đồ Sài Gòn Bến Nghé của Trần Văn Học năm 1815. Sớm Chậu, rạch lò gốm, quận 6, 8. Bến Lò Gốm, quận 6. Sớm Đất, đường Lò Siêu, quận 11. Nói lên địa bàn sản xuất của gốm Cây Mai. Trong bài Phú, Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh, sáng tác đầu thế kỷ 19, có nhắc đến địa danh này. Cắt cớ chợ lò rèn, nghe chạc chạc, nghe nhà bang đánh búa. Lạ lùng sớm lò gốm, chân vò vò bàn cổ xây trời. Di tích lò gốm Hưng Lợi nằm trong làng Hòa Lục, phường 16, quận 8. Được các nhà khảo cổ học khai quật trong 2 năm 1997-1998. Thuộc địa bàn một làng cổ nằm ven kênh Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm, một trong những làng nghề nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Địa danh sớm Lò Gốm cũng được tìm thấy trong bản đồ của Trần Văn Học, 1815. Sản phẩm đặc trưng của lò gốm là lu, chum lớn, chất liệu sành nâu. Nhiều hơn vẫn là các loại sản phẩm gốm và sành không men, hoặc có men nâu hay men vàng, men da lương, da bò, gốm men xanh trắng và men nhiều màu, tô, dĩa, bát, ly, đèn, lư hương, ấm trà, bình rượu, thìa muôi. Lò gốm Hưng Lợi sản xuất từ giữa thế kỷ 18 đến năm 1940. Gốm Cây Mai phát triển mạnh từ đầu thế kỷ 19 và tồn tại đến năm 1945. Từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, do nguyên liệu ngày càng khan hiếm và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nên các lò gốm dời về Trường Thọ, Thủ Đức, Lái Thiêu và Biên Hòa, những nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào, thuận tiện việc giao thương bằng đường sông. Sản phẩm của gốm Cây Mai khá đa dạng. Ơ, siêu, bát, bình, lu, hũ, cạp có nắp, chậu tròn, chậu lục giác, thố có nắp, chóe có quai, đôn tròn, đôn lục giác, lân, gạch trang trí hình vuông. Các quần thể tiểu tượng gốm có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 còn có mặt ở các miếu, chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long. Trong đó nổi bật là các hiệu Bửu Nguyên Diêu, Đồng Hòa Diêu với nơi sản xuất là Đề Ngạn, Sài Gòn. Nghề đúc đồng cũng có mặt ở đất Sài Gòn khá sớm. Những người thợ từ Quy Nhơn vào đất Gia Định những năm 1720-1750 lập ra làng chuyên đúc đồng Nhân Giang, Nhân Ngãi ở khu vực Chợ Quán. Trong số các làng Nhân Giang, Phước Hưng, Tân Hòa, Tân Thạnh, Tân Quảng và Bình An, nằm dọc theo kênh Tàu Hủ nối liền Sài Gòn và Chợ Lớn năm 1865, thì Nhân Giang là ngôi làng đẹp nhất, đa số dân theo đạo Công giáo. Trong tạp chí BSEI năm 1888, nhà văn Nguyễn Trọng Quảng có miêu tả về hoạt động của làng nghề này. Nếu ai có dịp đi thăm ông Petrus Trương Vĩnh Ký, tại nhà hẳn đã thấy những luồng khói đen tỏa lên từ những nhà tranh ở gần đấy, đó là khói từ các lò đúc đồng. Nghề đúc đồng ở đây đã có nhiều cải tiến về phương pháp sản xuất. Kiểu dáng sản phẩm dần dần trở nên nổi tiếng với một phong cách riêng. Tổng trấn Lê Văn Duyệt rất quan tâm. Ông hay đến quan sát cách thức sản xuất của thợ và khách hàng tiêu thụ thường xuyên của làng nghề. Sản phẩm chính của làng nghề là các vật gia dụng như nồi, chảo, hộp trầu, hộp thuốc, lò lửa, chân đèn, đặc biệt là lư hương. Lư hương thì có nhiều kiểu dáng. Lư lục tượng, lư cổ đồng, lư bồn nậm siêu, lư tre, lư mặt trắp. Khách hàng có thể đặt hàng theo kích cỡ riêng. Tháng 10 năm 1799, Nguyễn Ánh điều động các thợ đúc có tay nghề cao ở các dinh Phú Yên, Bình Khang, Bình Thuận vào Gia Định đúc vũ khí để chống Tây Sơn. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, những người thợ đúc đã ở lại Tân Hòa Đông để lập nghiệp. Nghề đúc ở đây đã làm ra các sản phẩm có giá trị mỹ thuật còn lưu lại đến nay. Lư hương, chân đèn, chân nến, chim hạc, đại hồng chung, tượng Phật, tượng La Hán dùng trong các đình chùa từ đường. Đặc biệt là sản phẩm lư tre là một sáng tạo rất độc đáo của các nghệ nhân, được xem là đỉnh cao của nghệ thuật đúc đồng ở nước ta. Trên chiếc lư, cây tre được biến hóa thành toàn bộ trang trí, từ thân, nắp, đế, chân đến quai. Tre được đúc lộng trên nắp, trên đế, đúc nổi trên thân lư. Tre được biến thành hình con lân, với đầu là gốc tre, mình là thân cây. Bốn chân là cành tre nhiều ngạnh và đuôi lân là chùm lá tre. Tre được trang trí trên quai lư, trên bốn mặt viền quanh đế, quanh nắp và chân lư. Thợ đúc đồng làng Tân Hòa Đông sử dụng cách đúc rời từng bộ phận, sau đó ráp lại thành sản phẩm hoàn chỉnh. Một làng đúc đồng khác hình thành vào thế kỷ 19, hiện còn sản xuất là làng An Hội, phường 12, quận Gò Vấp. Sản phẩm chủ yếu là lư hương các loại, do dòng họ Trần khởi xướng. Ban đầu họ chỉ truyền nghề trong dòng họ, về sau truyền cho cả rể, dâu. Các mặt hàng hiện nay luôn được cải tiến thay đổi mẫu mã liên tục, cho thích hợp với nhu cầu thị trường. Sản phẩm được trưng bày ở các cuộc triển lãm, các bảo tàng phổ biến rộng rãi. 3. Kết luận. Những làng nghề xưa ở Sài Gòn tuy không còn tồn tại, nhưng qua đây cho thấy được tiến trình phát triển lịch sử tiểu thủ công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, để lại nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, quy hoạch, phát triển các nghề thủ công nơi đây. Ngành du lịch có thể gắn kết với các giá trị văn hóa làng nghề, mà di chỉ là lò gốm, hương lợi hoặc các sản phẩm làng nghề nay đã trở thành hiện vật trưng bày trong các bảo tàng là một ví dụ để tạo ra các sản phẩm du lịch phù hợp.